những tâm tình mùa vòng, từ bao ngày mỏi mòn chờ mong, tim con khao khát một vì thiên tai, đêm anh hồng xua lấp đêm dài, cùng dâng lên Chúa rất nhân hiền, nay ước mơ đời mong Chúa đến. Con xin dâng lên bánh thơm rượu nồng, mong Chúa nhận cho những tâm lòng. Bao nhiêu năm tháng chúng con luôn đợi chờ, mưa thấm nhuần vào hôn cằn khô, như nay kia khát một dòng sông xanh, để tâm hồn thấm mát ơn lành. Cùng dâng lên Chúa rất nhân hiền, nay ước mơ đời mong Chúa đến. Con xin dâng lên bánh thơm rượu nồng, mong Chúa nhận cho những tâm lòng. Trong ngóng đang cứu tình từ trời, đêm an bình dạy hoa mọi nơi, dương giang mơ ước một ngày yên vui, nhờ ơn ngài xóa hết tội đời. Cùng dâng lên Chúa rất nhân hiền, nay ước mơ đời mong Chúa đến. Con xin dâng lên bánh thơm rượu nồng, mong Chúa nhận cho những tâm lòng. Xin dâng lên Chúa những tâm tư muộn phiền, nhưng vẫn và cùng ngày bình yên, nên như lễ mừng ngày quang lâm, dâng tiến về con Chúa nhân lành. Cùng dâng lên Chúa rất nhân hiền, nay ước mơ đời mong Chúa đến. Con xin dâng lên bánh thơm rượu nồng, mong Chúa nhận cho những tâm lòng. Cùng dâng lên Chúa rất nhân hiền, nay ước mơ đời mong Chúa đến. Con xin dâng lên bánh thơm rượu nồng, mong Chúa nhận cho những tâm lòng.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, các môn đệ hỏi Đức Giêsu rằng: Sao các kinh sư nói rằng ông Elia phải đến trước? Người đáp: Đúng thế, ông Elia đến và sẽ chỉnh đốn mọi sự. Nhưng thầy nói cho anh em biết, ông Elia đã đến rồi và họ không nhận ra ông, nhưng đã đối xử với ông theo như ý họ muốn. Con người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế. Bây giờ các môn đệ hiểu người có ý nói về ông Gioan Tẩy Giả. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay đã là ngày thứ 14 trong 4 tuần tĩnh tâm mùa vọng, và chúng ta đã được ánh sao lòng thương xót Chúa soi dẫn. Người cách này, người cách nọ, người cách khác. 14 ngày đã trôi qua, mỗi người hôm nay mấy chị em cùng soi lại coi, tôi có cái gì thay đổi chưa nhỉ? Tôi anh làm hàng đá chưa? Dạ thưa, con đang làm. Con nhà ba, dạ chồng con mới gắn ngôi sao lên. Ở trung tâm mục vụ chúng tôi cũng đã treo đèn kết hoa rồi, có tấm pano mừng Chúa Giáng Sinh rất là lớn ngay sát cổng. Rồi cũng ngôi sao treo lên cây và mừng Chúa Giáng Sinh vân vân. Có em bên Úc gọi điện nói cha, năm nay bên cha có làm hàng đá không? Bảo có chứ. Bảo ngoài cửa phòng cha có làm gì không? Bảo có chứ. Bảo đồ đâu? Đồ tôi đồ năm ngoái. Bảo năm ngoái mà còn mới không? Bảo mới. Làm sao vậy? Mới vì năm ngoái chưa xài. Năm ngoái có đứa học trò nó bên Mỹ nó gửi đồ về để cho tôi trang trí. Nó biết tính tôi thích trang trí Giáng Sinh. Một mình tôi cũng làm. Tự mình vui chứ cần gì phải có làm cho người khác coi. Thế thì nó gửi đồ về, nó căn nó gửi từ cuối tháng 11, giữa tháng 11 gửi rồi, căn 2 tuần lễ. Đầu tháng 12 là vừa, nhưng mà Noel xong rồi thì đồ nó mới đến. Noel xong rồi đồ mới đến. Rồi chị nó ở nhà nó giấu đi, nó bảo thôi đừng đưa cha nữa, kỳ quá Noel xong rồi. Thì cất đi sang năm đưa, cũng như là mới vậy. Hôm đầu tháng 12 là thấy đồ gửi tới, mở ra đồ toàn đồ Mỹ thôi, mà năm ngoái còn mới toanh chưa khui nữa mà, thì vẫn là mới vậy, cũng treo đèn kết hoa. Nó bảo con đang làm, mà chồng con nói thôi em à, năm nay Covid rồi mọi người cũng chẳng ai muốn làm gì, cửa hàng bán cũng không mấy người mua rồi, nó buồn lắm. Vợ bảo anh này, người ta càng buồn thì mình càng phải làm cho người ta vui. Thì ai cũng nghĩ như anh thì chẳng ai làm gì hết, thì Noel đi ra ngoài đường không có đèn, không có hoa, không có nến, không có gì cả. Tự nhiên nó buồn thì nó lại càng buồn hơn. Bây giờ mình cứ làm, rồi những người hàng xóm xung quanh, những người đi ngang qua thấy mình làm, rồi về bảo có người làm kìa, mình làm. Chứ còn đi ra đường bảo thôi anh ơi chẳng thấy ai làm thì mình không làm. Tại sao mình không là người đầu tiên? Tại sao mình không là người khơi ra? Không là người thắp lên một ngọn nến, bảo là thà thắp lên một ngọn đèn, dù là ngọn đèn le lói như ở đây đi, thắp lên một ngọn đèn còn hơn là ngồi mà nguyền rủa bóng tối. Hồi buồn lắm, năm nay Covid buồn lắm, Noel buồn lắm em ơi, mình không làm gì. Không anh, anh cứ làm đi. Thế là chồng con làm cái lúc ăn cơm trưa, chồng con nói em có lý, nay anh đang làm thấy có người bà người Mỹ và đi ngang qua dừng lại ngó một tí xem có bạn trẻ đang ngó một tí, rồi thấy nhà hàng xóm bắt đầu họ làm rồi. Bảo đó, anh thấy không, cứ làm để cho người ta thấy rằng là mình là người Công giáo, làm để cho người ta thấy mầu nhiệm Chúa Giáng Sinh, cái niềm vui nó được bộc lộ ra. Sao anh cười? Thì cha nó còn vui quá, còn cười. Sao ngồi khóc buồn vậy Thu? Mẹ con là mùa thu chết. Sao mùa thu chết? Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi. Cho chết luôn. Chết rồi thì thôi, chứ còn bây giờ mà cứ ngồi mà than nói gì, nó cũng chết thôi. Thế con buồn chi? Lòng nó buồn thì nó lộ ra. Vậy thì thưa anh chị em, mình phải để cho niềm vui Giáng Sinh, không phải đến đêm 24 mới bùng lên, nhưng mà phải làm cho ngọn lửa lòng thương xót ở trong mình bùng nó cháy lên. Phải thắp ánh sao lòng thương xót, ánh sao Noel nó phải ở trong mình nó bùng lên. Bây giờ gia đình mình ai cũng buồn, cũng chán, rồi ra cộng đoàn, rồi ra giáo xứ, vô công sở ai cũng Covid rồi, lại tới biến thể mới rồi, Alpha, Beta, Delta, bây giờ lại gì, Camion gì rồi, đủ thứ, thì chẳng thèm nhớ nó nữa. Nhiều quá không nhớ nổi, mà nhớ làm cái gì? Nhớ rồi nó, tại mày nhớ nó đến, nó mày ráng chịu. Thì tại sao mình không biến nó đi, biến cái niềm nỗi buồn nó thành một cái niềm vui nào đó đi. Cái niềm vui thiêng liêng, niềm vui mà ánh sao cho kẻ khó nghèo. Niềm vui mà Chúa bảo không ai cất, không ai cất đi được, mà không, thế gian này không ban tặng mà nó không lấy được. Niềm vui hay nỗi buồn là của anh độc quyền. Không ai cho anh niềm vui và không ai lấy đi nỗi buồn của anh được. Vui hay buồn là do anh, buồn hay vui là do chị. Vậy thì những ngày tĩnh tâm này, tới ngày hôm nay, 14 ngày, thì chị em hãy làm cho niềm vui Giáng sinh, ánh sao nó bắt đầu nó phải le lói, nó tỏa sáng dần dần đi. Mình cứ ngồi mình nghĩ buồn, nhưng mà mình nghĩ rằng là có người buồn hơn mình, có người khổ hơn mình, có người đói hơn mình, có người vất vả hơn mình. Nhà anh còn cơm ăn không? Dạ thưa cha, cũng còn. Sao bà? Dạ cha chú bà cũng vẫn sống. Mình không vui vì cái niềm vui đó đi. Cứ nhìn lên nhà cao, cửa rộng, nhà lầu, xe hơi, mình lại buồn. Anh chị em thấy không ạ? Nếu mà có ngước nhìn lên thì nhìn lên lòng thương xót Chúa, chứ đừng có nhìn lên những người giàu, những người đẹp, những người có chức có quyền. Họ giàu họ đẹp, họ có chức có quyền đi của họ và của mình đâu mà ngó hoài. Chúa giang tay thập giá trời ta này, và đêm Giáng sinh Chúa nằm trong măng gọi giang tay bé xíu nè 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 đến đây. Cứ ngước nhìn thì cứ nhìn lên trời cao mà hát rằng là trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa đấng chuộc tội. Trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa đấng cứu đời. Ông này lại mưa đô la, Chúa, tôi suốt ngày nghĩ đến tiền với vàng với đô la, nó khổ là phải. Mong đấng cứu đời. Thế thì khi mình tĩnh tâm, để mình lắng tâm hồn mình xuống, để cho con nỗi buồn nó lắng xuống, và niềm vui nó trỗi lên. Nó lắng xuống và nó chìm đi. Nỗi buồn riêng của mình. Nếu mà có buồn là vì người ta chưa nhận biết Chúa, nếu mà có buồn vì lòng thương xót Chúa chưa được ai nói đến, không ai ai nghe ai nói đến lòng thương xót Chúa, ai khấn cầu lòng thương xót Chúa, không ai loan truyền lòng thương xót Chúa. Đó, buồn vì cái đó. Cho nên là cặp vợ chồng đó gọi điện thoại, bây giờ tụi con vui rồi cha, nhà con làm gần xong rồi, điện răng kết hoa rồi. Bảo là đồ cũ đem ra mà đâu có gì tốn kém gì đâu. Thế anh chị em, mỗi người chúng ta làm một tí. Chúng tôi còn nhớ những năm mà mừng Chúa Giáng sinh ở dưới giáo điểm Tin Mừng. Chứ có thời gian nó nghèo, mà người, gia đình công giáo thì không được bao nhiêu. Thì có năm thì tôi tặng cho mỗi người một ngôi sao. Thì tuần thứ hai mùa vọng, ba mùa vọng bắt đầu tặng mỗi người ngôi sao đem về treo lên. Sau tặng cho 11 cái dây đèn hai thước về treo lên chớp. Rồi sau nữa thì tặng cho người cái đèn chổi, sau chổi điện tử đem về treo. Thế là ở cái vùng nhà bè người công giáo đếm trên đầu ngón tay, cái vùng đất nó rộng như thế mà người ta đi nó thấy ủa, người Phật giáo, những người không có đạo đến ngó cái gì đấy, ra có đèn quá trời vậy nè, ngó vô này có đạo. Rồi ai mà muốn làm thì tôi tặng cho bộ tượng Giáng sinh về làm. Cứ làm. Chẳng tốn kém gì bao nhiêu, nhưng mà mình diễn tả cái niềm vui Giáng sinh của mình ra, thưa anh chị em. Cho tới giờ này mà cứ ngồi đó than thở thì chết. Làm đi thưa anh chị em. Thắp lên một ngọn đèn còn hơn ngồi mà nguyền rủa bóng tối. Ở đây, Elia đã đến chỉnh đốn mọi sự, nhưng mà người ta không nhận ra. Và đối xử với ông theo như ý họ muốn. Rồi Gioan Tẩy Giả đến, người ta cũng loan báo về Chúa, người ta cũng không nhận ra, không chịu nhận ra. Còn Đức Giêsu nói rằng là con người cũng sẽ phải chịu đau khổ vì họ như thế. Ta thấy lòng thư xót của Chúa, kiên nhẫn, đợi chờ, và luôn luôn theo trình tự thời gian chuẩn bị cho con người từng ly từng tí từng chi tiết một. Bao nhiêu tiên tri đã đến để loan báo đấng cứu độ, rồi dùng biết bao nhiêu cách, như là bài đọc một sách Khôn Ca nói rằng là Elias xuất hiện ngày ấy, ngôn sứ Elias xuất hiện, ông là vị ngôn sứ chẳng khác nào ngọn lửa, lời của ông tựa đuốc cháy bừng bừng. Đó, người đi loan truyền tin mừng của Chúa đó, ngôn sứ hay tiên tri là không phải là người dự đoán về tương lai, không phải là thầy bói. Người ta cứ nói tiên tri là người đoán về tương lai, như là ngôn sứ là người, tiên tri là người được Chúa sai đi thay mặt Chúa để nói lời của Chúa cho người dân biết, nói ý định của Thiên Chúa cho người ta biết, nói về chương trình của Thiên Chúa cho người ta biết, nói về tình yêu lòng thương xót của Chúa. Chúng ta là những người được sai đi ngày hôm nay để làm cái điều đó, mà như Elia là lời của ông tựa đuốc cháy bừng bừng. Thánh Phêrô Giulia Emma, tông đồ thánh thể, là người sáng lập dòng thánh thể. Ta nói là mỗi lần ngày giảng về thánh thể thì tóc của dựng đứng ra lên, mặt bừng lên, nói về thánh thể. Thì ngày hôm nay mà khi chúng ta nói cho người khác về lòng thương xót Chúa, làm sao mà cũng phải lời của ta như đuốc cháy bừng bừng lên, nói về lòng thương xót Chúa với tất cả niềm xác tín, tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Chúa, tin tưởng tuyệt đối vào lòng thương xót của Chúa. Thưa anh chị em, lúc còn khỏe, lúc còn thức, lúc còn tỉnh đây, mà không nuôi cái ngọn lửa đó, mà thưa anh chị em, ngọn lửa ấy ta càng đốt lên, càng cháy lên, càng sáng lên bao nhiêu đó, thì người của mình cũng được sáng lên bấy nhiêu, và những người chung quanh cũng được hưởng cái ánh sáng, sức nóng, hơi ấm đó bấy nhiêu. Mấy hôm nay ở Sài Gòn đang có cái thú, thú đó là thú trời lập đông chưa em cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ. Cái thú mà có thể hát được là đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, gió nó se lạnh. Lên sáng Chủ nhật, lên sân thượng lầu 4, hai anh em chúng tôi ngồi uống ly cà phê nóng, tách trà nóng, tô mì gói thôi, khoác thêm cái áo len vào, thấy nó sướng sao, đội thêm cái mũ nữa. Hai anh em ngồi thưởng thức, lâu lâu gió nó vù qua, thấy cái nó hơi lạnh qua, rùng mình thấy nó sướng sao. Và ước gì cái lạnh nó còn mãi đêm Noel, Chúa cho được thêm tí lạnh nữa đi Chúa, để có thể đêm Noel mà đi lễ phải khoác cái áo len vào. Đêm Noel đi lễ mà cứ quạt phành phạch như thế này, đêm đa lại léo Chúa sinh ra đời, buồn lắm. Thì cái bên ngoài nó tác động lắm thưa anh chị em. Người ta cứ bảo là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Đồng ý, đồng ý. Bây giờ phải làm ngược lại chứ. Cảnh có buồn, người vui thì cảnh có buồn thế nào được nữa. Mình sẽ nhìn cái cảnh khác đi. Nhưng mình, thay vì để cho cái ngoại cảnh nó tác động vào mình, vui buồn theo cái bên ngoài, bây giờ mình phải như là Elia, lửa trong mình nó bùng lên. Người vui cảnh chẳng có thể nào làm gì được mình hết. Ngoại cảnh nó không làm gì được mình hết. Không để cho ngoại cảnh nó chi phối mình, không để cho người ngoài nó điều khiển cái vui buồn của mình. Họ khen thì mình vui, họ chê thì mình buồn. Vui buồn theo người ta đúng không? Trời nó mưa thì buồn, trời nó nắng thì... Hôm nay em đi trời không có nắng, nhưng sao đôi má em lại bừng bừng. À, rồi làm gì nhau? Trời không nắng mà má em vẫn bừng bừng. Tại vì trong em đang có tình yêu, em đang đi hẹn hò với người yêu, cho nên là trời không nắng mà má em vẫn bừng bừng vì người yêu sắp nhìn thấy em rồi, em bừng bừng lên, em nghĩ thế là em thấy sướng sướng rồi. Thế thì chúng ta hãy là những con người đó đi thưa anh chị em. Khi mình nói về lòng thương xót Chúa mà sao mà lửa nó bừng bừng lên, mình ta nghe ta phải sắc tín, không một chút nghi ngờ gì hết đó. Không có giá mà, nếu không như gì, không có giá với đỗ gì ở đây cả, chắc chắn là như thế. Chắc chắn là như thế. Có giá đỗ gì hết thưa anh chị em. Nếu mà mình xác tín được như vậy, mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa, mà Đức Thánh Cha Francisco nói là bằng chính sự hiện diện của mình, bằng chính cuộc sống của mình, mạnh hơn lời giảng, hơn lời nói biết bao nhiêu. Còn nếu mà ta nói về lòng thương xót Chúa mà chỉ nói lý thuyết thôi, nói trên sách vở thôi, mà nói về một sự do dự là giá mà nếu mà giả như, có giả như giá mà nếu đổ vậy, chắc chắn như thế. Nếu mình tin chắc chắn vào quyền năng lòng thương xót Chúa thì Chúa sẽ làm cho virus corona nó tự sinh thì nó phải tự diệt thôi. Dám tin điều đó không? Nhưng mà Chúa ban cho các nhà khoa học để họ được khôn ngoan sáng suốt. Biệt tôi nói nếu mà nhà khoa học chế ra được cái thuốc ấy, liệu khi nào nó mới đến Việt Nam? Khi nào mà nó mới đến những nước nghèo hơn nữa? Có đúng thế không? Họ phải lo cho đất nước họ trước thôi. Ai chẳng phải lo cho nhà của họ trước thôi. Còn dư may ra, chứ chắc cho khi là bán, chứ đừng nói. Nhưng mà với Chúa, có khi có nhiều người giờ chịu sông bằng gừng, bằng gì đó, tỏi gì đó, sợ Chúa cũng chữa vậy. Mà sao có những ông lớn, bà lớn, nhà giàu nứt vách đổ tường, quyền cao chức trọng đó, bao nhiêu bác sĩ, chúng tôi đã tận tình, tận tâm nhưng thành thật chưa buồn. Không thể làm gì hơn được. Vậy thì mình phải xác tín vào quyền năng lòng thương xót Chúa trong lúc này chứ thưa anh chị em. Và nói cho mọi người rằng là hãy tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa đi. Lời của ông như lửa cháy bừng bừng. Ông đã dùng lời Thiên Chúa mà đóng cửa trời, ba lần cho lửa đổ xuống. Thưa ông Elia, ông đã làm bao việc lạ lùng và ông thật vinh quang hiển hách. Ai có thể tự hào được nên giống như ông? Vậy mà người ta đâu có tin. Người ta đâu có nhận. Người ta đâu đón tiếp. Người ta xua đuổi Elia. Elia chạy chối chết luôn. Mà cùng nói, Chúa ơi, để cho tôi tớ ra đi đi. Quân thù nó tứ phía bủa vây, không đón nhận. Trong những lời khiển trách vào thời sẽ đến, ông được nêu danh để làm nguôi cơn giận của Thiên Chúa trước khi cơn thịnh nộ bùng lên, để đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu và tái lập các tri tộc Gia-cóp. Phúc cho ai được nhìn thấy ông và cho kẻ được an nghỉ trong tình yêu Thiên Chúa, vì cả chúng tôi chắc chắn cũng sẽ được sống. Làm nguôi cơn giận nộ của Thiên Chúa, Giê-xu nói với thánh nữ Faustina đi loan truyền cho mọi người biết về lòng thương xót của Chúa. Đây là thời cơ thuận lợi nhất, đây là dấu chỉ cuối cùng trước khi Chúa đến lần thứ hai trong vinh quang, tức là ngày canh chung, ngày tận thế. Ngày ấy sẽ là ngày khủng khiếp đối với những ai không tin. Ngày ấy sẽ là ngày khủng khiếp đối với ai không tín thác. Cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa bùng lên. Ngày ấy, giờ của lòng thương xót đã hết, giờ của sự công thẳng bắt đầu. Trước khi cơn thịnh nộ bùng lên, đưa tâm hồn cha ông về với con cháu, đưa những người chưa tin vào lòng thương xót Chúa, quyền năng lòng thương xót Chúa quay trở về. Nhưng mà người ta không chịu. Elia, rồi Gioan Tẩy Giả xuất hiện. Bây giờ các môn đệ hiểu người cố ý nói về ông Gioan Tẩy Giả. Gioan Tẩy Giả tiếng hô trong hoang địa, hãy dọn đường cho Chúa. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để sám hối, hãy nhận phép rửa sám hối để được ơn tha tội. Gioan Tẩy Giả làm tất cả những việc đó. Cuộc sống của ông là một dấu chỉ, là một lời mời gọi. Ấy thế mà người ta vẫn đâu có đón nhận. Rồi con người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế. Chúa Giêsu đến với bao nhiêu điều hiển hách, cho người què được đi, người mù được thấy, người điếc được nghe, người câm được nói, người chết được sống lại, làm cho người đói có cơm ăn, 5.000 người có cơm ăn, bao nhiêu người ốm đau bệnh tật đưa đến, Ngài đặt tay chữa lành. Ấy thế mà người ta vẫn không đón nhận. Ta vẫn khước từ, đóng đinh nó vào thập giá, đóng đinh nó vào thập giá. Máu nó đổ trên đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi. Ông có ngon thì xuống khỏi thập giá đi. Thách đố, thách thức. Con người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế. Và hôm nay chúng ta đi vào con đường lòng thương xót Chúa, loan truyền lòng thương xót Chúa, chúng ta cũng sẽ phải chịu đau khổ vì họ như thế. Họ là ai? Họ là thế lực của bóng tối, là tay sai của Satan, thế lực của ma quỷ, của sự dữ, của những điều mà Satan bảo rằng là khốn cho người, người đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Nói với Faustina, luôn tìm mọi cách để mà phủ nhận, để chống đối. Vì khi người ta đón nhận lòng thương xót của Chúa thì người ta được ơn cứu độ, được quay trở về và ma quỷ mất tội. Đơn giản là như thế. Cho nên nói với Satan, đồ khốn kiếp, mày dịch hết khỏi tay tao những linh hồn rồi. Và Chúa nói linh hồn nào tín thác vào lòng thương xót của ta thì tội lỗi của nó như thế nào đi nữa, ta cũng sẽ tìm cách để mà cứu vớt, cứu chữa, cứu độ. Còn ma quỷ thì bảo với ta rằng là hết hy vọng rồi. Tội lỗi của ngươi ngập đầu rồi, hết hy vọng. Có lúc tôi ngồi, tôi nhìn lại cuộc đời của mình. Mà nếu nhìn theo cái nhìn tự nhiên á, thì thấy đúng là hết đường. Từ bé đến lớn rồi đến thế này thế khác. Bao nhiêu những cái kỷ niệm, bao nhiêu những cái sai sót, những thiếu sót, lỗi lầm, nó hiện hết về. Đâu phải chờ đến giờ chết đâu. Ngay lúc này đây, mình tỉnh thức, mình cầu nguyện sẽ thấy. Không phải là giờ chết, đến giờ chết thì Chúa cho mình thấy cả cái quãng đời của mình như là bộ phim quay chậm lại. Tư tưởng, lời nói, việc làm. Và lúc đó mình sẽ chịu phán xét. Duy nhất về tình yêu mà thôi. Thì ngay từ bây giờ đi thưa anh chị em. Chúa nói mà, ai tín thác vào ta thì máu và nước từ trái tim ta sẽ rửa sạch. Và tội lỗi của ngươi có bằng cả của thế gian cộng lại cũng so với lòng thương xót của Chúa thì cũng chả là gì hết. Và Teresa hay đồng Giêsu bảo là anh tội dữ lắm phải không? Dạ. Chị tội lắm phải không? Dạ. Giêsu tội con thì ngập đầu, rớt vào lòng thương xót của Chúa. Xèo. Có nhiều người họ biết họ có tội. Thì ra con biết con tội lỗi mà họ nhất định không quay về chứ phải không? Không phải không biết đâu. Nhiều người biết đấy. Có thể là vì họ không tin rằng Chúa tha tội cho họ. Có thể là vì họ quá kiêu ngạo, không khiêm tốn đủ để cúi đầu xin Chúa tha thứ. Có thể vì ma quỷ nói với nó rằng là không hy vọng gì đâu, không có thương với xót gì cả, như nó đã từng nói với Faustina. Chỉ có sự công bằng công thẳng. Mà mày làm tội như thế này, cỡ này thì thua rồi con ơi. Ngập đầu rồi, tay nhúng chàm rồi, không có rửa được nữa đâu. Thôi, chót thì cho chết luôn, phóng lao theo lao luôn. Không có hội gì quay trở về. Cho nên, có lúc tôi nằm, tôi suy nghĩ, bây giờ mà Chúa gọi mình về chắc mình tiêu. Chắc chắn là tiêu. Lúc đó liệu ta có sám hối quay trở về hay không? Hay là ma quỷ nó bảo hết đường rồi. Lúc đó mình không tin vào Chúa để mình được cứu độ nữa đâu. Không dễ đâu thưa anh chị em. Vì đâu phải là một cái đường xuông về đâu. Cái đường nào thôi xót đâu có xuông về đâu. Ma quỷ nó chặn đường nhé. Có những gọi là chướng ngại vật nó chặn. Chặn lại, chặn lại, chặn lại. để mình không đến được, không tiếp tục đi hết con đường lòng thương xót Chúa. Vậy thì những ngày tĩnh tâm này, nhìn lên Đức Mẹ đi. Mẹ của lòng thương xót. Mẹ là người tỉnh thức và cầu nguyện hơn ai hết. Mẹ là người tỉnh thức để nhận ra thánh ý của Thiên Chúa mà mong mắn thi hành. Nhận ra ý Chúa không dễ. Tại vì thường mình thấy cái điều tốt lành, mình suy nghĩ, mình tính toán và mình bảo rằng đó là ý Chúa. Hoặc là mình thấy cái điều mà nó ngược với ý mình bảo này không phải ý Chúa. Đúng không? Khó lắm thưa anh chị em. Phải tỉnh thức để nhận ra ý của Chúa. Rồi nhận ra rồi thi hành. Mà muốn vậy thì phải tỉnh thức rồi cầu nguyện liên lỉ. Và khi mẹ nhận ra ý Chúa rồi thì này tôi là tùy tớ Chúa, xin vâng nghe lời sứ thần truyền. Mẹ cũng suy nghĩ, tôi giữ mình đồng trinh thì làm sao mà cứu mang được. Đó là bởi phép Chúa Thánh Thần. Như thế nào chuyện đã xảy đến như thế nào. Quyền năng đứng tối cao rập bóng trên bà. Thưa anh chị em, đâu phải một sớm một chiều nhận ra được ý Chúa đâu. Có khi làm 10 năm trời lòng thương xót Chúa rồi, cứ thấy mình gặp những trở ngại, những thất bại, lại tự hỏi, có phải ý Chúa không? Có phải là đường lối của Chúa hay không? Có người cũng nói, coi lại cái đó. Ma quỷ thì nó càng vỗ tay, nó bảo, đúng rồi, trở ngại vậy là đúng rồi, là Chúa không muốn rồi. Thế không ạ? Rồi tôi bảo, ừ đúng rồi đó, chắc Chúa không muốn rồi chứ sao, trở ngại hoài. Nhưng mà lúc tôi đọc lại chuyện Faustina thì chính Faustina cũng đặt vấn đề với Chúa. Khi cha Sopoko là cha linh hướng, cha giải tội của Faustina, cũng được Chúa mời gọi làm tông đồ lòng thương xót Chúa, bây giờ cũng được phong làm chân phước, tức là á thánh rồi. Mà gặp biết bao nhiêu trở ngại, đau khổ, khó khăn. Faustina nói, Chúa, con thấy Chúa, chứ không đẹp. Sao không đẹp? Chúa nói là Chúa chọn cha Sopoko đúng không? Đúng. Chúa gọi cha Sopoko làm tông đồ lòng thương xót đúng không? Đúng. Ê, thế nhưng mà Chúa coi đấy. Chúa coi đấy. Cha làm cái gì cũng gặp khó khăn. Rồi cha đau khổ, thử thách đủ mọi thứ. Thất bại, ê chề. Chúa chọn, Chúa gọi. Chúa sai đi. Xong rồi Chúa cất hết mọi thứ đi. Làm sao đây? Chúa nói, đúng, hãy nói với cha rằng yên tâm, vì những khó khăn, những đau khổ, những thử thách cháy chịu là những ngôi sao gắn vào triều thiên trên thiên quốc cho cha ấy sau này. Và có những người được ta gọi đến để làm, không thấy được thành quả công việc khi người ấy còn sống trên trần gian, nhưng mà trên thiên quốc nhìn xuống thấy. Có khi cả 50 năm, có khi cả 100 năm sau. Chúa ơi. Thưa anh chị em, đường lối của Chúa là như thế cho người ta không nhận ra. Con người phải chịu đau khổ vì họ không nhận ra. Làm sao nhận ra đây là một Thiên Chúa mà chịu cho trên thập giá đấy. Cho nên họ nói rằng nếu ông thực sự là con Thiên Chúa là thực sự thì ông xuống đi. Ông cứ treo trên thập giá vậy mà một Chúa thì phải tỏ ý quyền ra đi chứ. Có nhiều người ngày hôm nay cầu nguyện lòng thương xót Chúa cũng bảo, cha cầu nguyện hoài xem cái con virus corona này không thấy nó biến đi vậy. Mà nếu không có virus corona, bà có cầu nguyện hay không? Anh, cha giờ con cầu nguyện số sáng lắm cha. Sao vậy? Thằng bạn của nó mới chết, mới dương tính, khám sáng chiều chết. Rồi hàng xóm của con thấy răng đỏ, dây đỏ chung quanh. Sợ quá, giờ con vợ con bảo nhau, thôi em à, không còn đường nào khác đâu em, vì của cổ nạn đầu thương của Chúa Giêsu Kitô. Vậy mà sống sót tới giờ đấy cha. Giờ anh đã thấm đòn chưa? Dạ thấm, thấm rồi. Võ sĩ mà cứ lên mà cứ đòi đấu. già miệng lên, nó giã cho ba cái, nó thấm đòn nó mới cầm miệng lại. Mới rồi trên võ đài nhiều quá. Ta đây là vô địch, là võ thượng thừa, là võ thiếu lâm, lên hoanh nga huynh hoang. Lên gặp võ sĩ thứ thiệt chán nói năng câu nào chào xong, sơ cho ba cái, lăng năn đụng rồi đó. Rồi có ông đánh không lại, ta cứ nắm tay người ta cắn. Rồi chui xuống hỏi săn đấu. Thì thưa anh chị em, có nhiều gia đình bây giờ lắng nghe lời Chúa Cha, cảm ơn Cha. Nhờ vậy mà bây giờ chúng con có của ăn mỗi ngày. Gia đình chúng con nhận biết Chúa rồi, mừng lắm Cha. Cha, cửa tiệm neo của con mới bị trộm nó đập nó phá. Bảo có sao không? Nó phá thôi chứ không lấy được cái gì hết. Bảo rồi có mất mát gì không? Không sao đâu Cha, thiệt hại không đáng là gì. Con tin rằng có Chúa bảo vệ che chở chúng con. Càng như vậy thì con càng tin vào Chúa hơn. Đó, càng như vậy con càng tin vào Chúa hơn. Đấy, vừa rồi nhóm thiện nguyện đi xuống các giáo xứ ở giáo phận Phan Thiết làm công tác bác ái, tặng quà cho anh chị em. Đến đó họ giật mình, sao mà dám đi? Sao giờ này ai cũng lo Covid nó đang tấn công đợt 5, đợt 6, đợt 7 gì đó mà. Sao dám đi? Bảo thì thôi, mình đã chích rồi, mình đã đề phòng hết tất cả rồi. Thì dấn thân thôi. Vì các cha bỏ dưới đây họ khổ quá, họ nghèo quá, họ đói quá. Mà cha vẫn nói ánh sao cho kẻ khó nghèo, mà kẻ khó nghèo đang ở đây mà chẳng thấy ánh sao nào đến cả. Bảo có, cha không biết sao nó đến. Bảo sao gì? Dạ sao quả tạ. Bảo sao quả tạ nó chiếu giáo xứ con, chiếu được xóm làng con chết quá trời, đói quá trời, khổ quá trời, nghèo quá trời. Ánh sao lòng thương xót đến. Mà Chúa cho mỗi người chúng ta trở thành Elia, trở thành Gioan Tẩy Giả mà đi dọn đường cho Chúa, loan báo cho lòng thương xót Chúa. Và chắc chắn người ta đối xử với Elia, người ta đối xử với Gioan Tẩy Giả và người ta đối xử với Chúa thế nào thì mình cũng thế thôi. Làm sao mà đầy tớ hơn chủ được, học trò hơn thầy được. Cho nên xin Chúa cho mỗi người đón nhận lòng thương xót của Chúa, trở thành ánh sao, trở thành Elia, trở thành Gioan Tẩy Giả, đi loan báo này. Mù vọng rồi, tĩnh tâm chưa? Trời ơi, nhà thờ đóng cửa tĩnh gì bà? Vào đi, tín thác chấm nét đang tĩnh tâm. Nay là ngày thứ 14, 15 rồi. Mở đi, ấn nút cái, ở nhà tĩnh được. Có người hỏi, thưa cha, vậy thì con tĩnh tâm với ánh sao cho kẻ khó nghèo của cha, vậy là tĩnh tâm chưa cha? Còn hỏi như vậy đã tĩnh tâm chưa cha? Và chính nghĩ sao vậy? Con nghĩ là cứ phải đến nhà thờ mới tĩnh tâm. Và tốt, nếu mà bình thường đến nhà thờ tĩnh tâm thì tốt lắm. Nhưng bây giờ nhà thờ nào dám tổ chức đâu, tụng họp được bao nhiêu người đâu. Thì tĩnh tâm là làm sao để tâm mình tĩnh. Mà để tâm mình tĩnh thì Chúa dùng nhiều cách, nhiều phương thế. Đây là một trong những phương thế tốt nhất Chúa dùng bằng phương tiện hiện đại để giúp cho mình bất cứ ở đâu, bất cứ giờ nào. Nếu mà tĩnh tâm nhà thờ thì phải đúng giờ. Mà giờ đó khi đang bận, đang kẹt đi làm hay đi bận rộn chưa đến được thì sao tĩnh tâm? Vậy thì con lái xe con tĩnh tâm đúng không? Được chứ, lái xe 45 phút đến chỗ làm, vừa nghe, vừa cầu nguyện, vừa tĩnh tâm. Đừng có ngủ gục thôi chứ. Sáng thưa anh chị em, rồi thì vừa làm neo vừa tĩnh được không? Được chứ, để tai vào nghe, vừa làm vừa nghe. Thay vì tắm phá phét đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, ngồi nói chuyện mình chán nói chuyện thiên hạ. Vừa làm vừa tám chuyện người khác là sinh tội ra thì mình tĩnh lại nghe lời Chúa đi. Có nhiều cách. Cho nên mỗi người hãy trở thành hằng Bethlehem để cho ánh sao lòng thương xót chiếu vào. Mình là kẻ khó nghèo, rồi ta trở thành ánh sao dẫn người khác đến với lòng thương xót của Chúa, trở thành ánh sao đến an ủi, nâng đỡ những người đau khổ thân tinh thần, những người thiếu thốn vật chất. Có được tí xíu nào, một cọng rơm cũng được, một hơi ấm cũng được, làm cho người ta bớt lạnh đi, bớt cô đơn đi, bớt buồn phiền đi, để cho người ta thấy rằng là niềm vui từ bên trong được ta đem đến cho họ. Khi họ nhận biết lòng thương xót Chúa, niềm vui ấy tồn tại mãi, không ai cất mất được, không lệ thuộc vào những ngoại cảnh hay là người ngoài nữa.